Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút Độc báo cùng bạn xin mến chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng Như Anh và Việt Nam điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là một tin vui được hầu hết các báo điện tử đăng tải. Đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết đã chính thức sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh tả heo châu Phi, độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng. Và dự kiến ngày mai 3 tháng 6 thì Bộ sẽ chính thức công bố tự này, đồng thời cấp phép lưu hành.
Về giá thành vaccine, dự kiến sẽ từ 34.000 đến 36.000 đồng một liều, tương đương vaccine phòng bệnh heo tai xanh. Tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra trên lợn, xuất hiện lần đầu tiên tại châu Phi vào năm 1921. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh, gây bệnh ở mọi lứa tuổi và mọi loại heo, bao gồm cả heo nuôi các loại và heo rừng. Bệnh này gây tỷ lệ chết cao lên đến 100%.
Trên báo Nhân dân điện tử có thông tin, chiều ngày hôm qua 1 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết khen thưởng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, gọi tắt là SEA Games 31. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến.
Với thành tích đạt được 446 huy chương các loại, trong đó có 205 huy chương vàng, Thể thao Việt Nam đã ghi dấu son lịch sử của SEA Games với số lượng huy chương vàng lớn nhất từ trước đến nay. Những thành tích đạt được tại SEA Games 31 cho thấy thể thao Việt Nam đang có sự chuyển mình đáng kể và là bước đột phá vượt trội thành tích với các môn thể thao Olympic và ASEAN.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao huân chương lao động hạng nhì tặng một số vận động viên có thành tích xuất sắc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì trao huân chương lao động hạng ba tặng một số tập thể và vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Thông tin được báo Quân đội Nhân dân đăng tải, hôm qua, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, chính phủ nước này vừa chia sẻ 7.245.800 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech ngừa COVID-19 cho trẻ em Việt Nam, thông qua thỏa thuận mua sắm giữa chính phủ Australia với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam.
Bên cạnh việc chia sẻ vaccine, chính phủ Australia cũng đang cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô la Australia để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Trong khuôn khổ gói hỗ trợ này, Australia đang hợp tác với UNICEF và Bộ Y tế để tăng cường hệ thống cung cấp vaccine, bao gồm đào tạo cho nhân viên y tế, sản xuất tài liệu truyền thông, lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng ở vùng sâu, vùng xa trên khắp Việt Nam. Gói hỗ trợ này cũng bao gồm cả việc triển khai tiêm chủng lưu động đến các khu vực xa xôi và khó tiếp cận để đảm bảo những nhóm yếu thế nhất không bị bỏ lại phía sau.
Theo báo điện tử VTV, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh đẩy mạnh các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh hậu COVID-19, tránh lạm dụng quá mức.
Theo đó, việc khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người mắc và sau mắc COVID-19 thực hiện theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần, hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh nhân COVID-19. Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19.
Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn về hoạt động chuyên môn, thông tin quảng cáo khám chữa bệnh để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc hoặc chấn chỉnh nếu như cần thiết. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, ngày hôm qua, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức áp dụng thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến. Theo ghi nhận ban đầu, thì tình hình giao thông qua các trạm thu phí đều thông thoáng.
Các phương tiện chưa có thẻ được dán tại điểm cách trạm 50m. Nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ đã túc trực hỗ trợ các tài xế dán thẻ tại app nạp tiền để thanh toán qua trạm. Trường hợp chủ phương tiện không đồng ý dán thẻ sẽ bị từ chối phục vụ và được hướng dẫn ra khỏi cao tốc bằng lối ra cho phương tiện quá tải.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông hay còn gọi là hộ chiếu không gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam từ ngày hôm qua.
Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, công dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi được cấp. Việc thực hiện cấp hộ chiếu điện tử sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho công nhân.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 sẽ được các địa phương tổ chức trong tháng 6 này, và Quảng Ninh là địa phương tổ chức thi sớm nhất với lịch thi trong 2 ngày, đó là ngày hôm qua và hôm nay. Một số địa phương tổ chức phòng thi riêng cho thí sinh F0, báo điện tử VOV đăng tải nội dung này.
Hiện nay, một số địa phương trên cả nước như Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long đã có văn bản hướng dẫn các điều kiện để cho thí sinh diện F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Các sở giáo dục đào tạo cho phép thí sinh F0 dự thi chung một đợt với các thí sinh đại trà nếu có nguyện vọng, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.
Báo Sài Gòn Giải Phóng online thông tin cùng bạn đọc, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua 1 tháng 6 thì giá tất cả các loại xăng dầu bán lẻ trên thị trường Việt Nam đã tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON 95 tăng thêm gần 1.000 đồng một lít, lên giá mới đó là 31.578 đồng một lít.
Đây là lần tăng giá xăng thứ 5 liên tiếp. Mức giá nêu trên được áp dụng cho vùng 1. Còn với các địa phương ở vùng 2, doanh nghiệp được phép cộng thêm 2% giá được quy định vào giá bán. Nên thực tế, giá xăng RON 95 bán tại các địa phương xa cảng, kho đầu mối xăng dầu sẽ vượt 32.000 đồng.
Bộ Công Thương vừa cho biết việc cung cấp điện trong năm nay cơ bản sẽ được đảm bảo và không xảy ra tình trạng thiếu điện. Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm, tình hình sản xuất và cung ứng điện toàn hệ thống đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân cả nước.
Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Công Thương yêu cầu ngành điện chỉ đạo các đơn vị điện lực sắp xếp kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hợp lý, rút ngắn thời gian bảo dưỡng, tránh sửa chữa các nguồn điện trong thời gian cao điểm nắng nóng. Đặc biệt, EVN cần đẩy nhanh tiến độ các dự án truyền tải điện, đặc biệt là các đường dây 500 kV, 220 kV bổ sung công suất cho khu vực miền Bắc.
Theo báo điện tử VOV, tại tỉnh Vĩnh Long, theo phản ánh của người dân, thì giá mít hiện nay bán tại vườn chỉ có 3.000 đồng một ký, còn nếu tự thu hoạch chở đến tận nơi cho thương lái thì bán được 5.000 đồng một ký, trong khi chi phí đầu tư đã là 10.000 đồng một ký. Với mức giá này, nông dân lỗ nặng bởi chi phí vật tư nông nghiệp, phân bón tăng quá cao, chưa kể các phí khác như là cây giống, lên liếp, phun tưới và chăm sóc.
Các thương lái cho biết giá mít Thái giảm là do xuất khẩu gặp khó, chủ yếu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, thời điểm này thị trường trong nước không khả quan nên thương lái cũng chỉ thu mua những loại mít có chất lượng và thu mua ở mức cầm chừng. Những năm trước, giá mít tăng cao. Lúc cao điểm, giá mít ở Vĩnh Long lên tới 50.000 đồng một ký. Diện tích trồng mít Thái ở Vĩnh Long tăng lên hơn 400 hectare. Thời gian gần đây, chi phí vật tư nông nghiệp và chi phí lao động tăng cao, trong khi giá mít Thái không ổn định, đầu ra bấp bênh khiến nông dân thua lỗ.
Báo điện tử VTV tiếp tục thông tin. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 5 vừa qua, cả nước xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo trong mùa hè nắng nóng, việc gia tăng sử dụng nước đá, nguyên liệu tươi sống, chế biến thức ăn không nấu chín kỹ hoặc là nấu xong không ăn ngay sẽ dễ dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay là mắc bệnh truyền qua thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè, người dân cần lựa chọn, mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, có nhãn mác ở những cửa hàng cố định. Đặc biệt lưu ý hàng sử dụng của sản phẩm, bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch, bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ sinh, nhất là nên thực hiện ăn chín uống sôi.
Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng rao bán tiền giả trên mạng xã hội, đề nghị người dân tuyệt đối không được tham gia. Theo đó, các đối tượng thường sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, trang fanpage đăng tải thông tin quảng cáo mua bán tiền giả công khai trên không gian mạng với đủ mệnh giá. Nhiều đoạn phim ảnh chụp quảng cáo được đưa lên để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Báo Pháp Luật Online thông tin cùng bạn đọc.
Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng mua bán tiền giả thường giao dịch qua tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, sim rác nhằm ẩn thân nhân, lai lịch. Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, vì đây là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Mười phút đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.